Chúng ta biết đến Phật Pháp, lại kết duyên được các bạn đạo, thành lập nên các đạo tràng để cùng nhau sách tiến, động viên nhau tu tập là một điều rất quý. Nhưng tu như thế nào cho nó được an lạc, tu như thế nào cho cả thân với tâm mình đều an lạc, gọi là thân khỏe, tâm an. Đây mới là cái điều then chốt. Tu mà mệt mỏi, tu mà rệu rã, tu mà cả thân với tâm nó đều gì? Đều không tốt á. Thân thì mệt mỏi, tâm thì bất an. Có ai thân mệt mỏi mà tâm an đâu, trừ những bậc đại sĩ tu tập vượt ra khỏi cái chướng ngại của thân rồi thì mới có thể an được. Còn phàm phu chúng ta cứ ốm đau bệnh tật một cái khác ngay, mệt mỏi một cái tâm nó cũng khác ngay. Cho nên nó lựa chọn pháp môn tu và lựa chọn gì, phương pháp tu. Pháp môn tu là gì? Ví dụ như thiền tông, mật tông, luật tông, tịnh độ tông vân vân, đấy là pháp môn tu. Lựa chọn được pháp môn tu rồi lại còn gì, phương pháp tu nữa. Và Phật tử trong đạo tràng Quảng Ninh này hỏi chính là gì? Nói về phương pháp tu. Các vị cứ nghĩ đi, chúng ta ăn cơm, cho cơm vào miệng. Nếu chúng ta cho một thìa cơm thì cái miệng của chúng ta vừa để chúng ta nhai, thì nó không bị sái hàm và nó không bị bắn cơm, rơi cơm ra ngoài. Còn chúng ta cho 10 thìa cơm vào một lúc, cái miệng của chúng ta, các vị nghĩ xem, nhai cơm có dễ không? Cơm nó có dễ bị bắn ra ngoài không? Có hay bị nghẹn không? Chắc chắn cả mấy cái đó nó sẽ xuất hiện. Bình thường người ta dạy niệm Phật mười hơi, đó chính là gì? Tức là hít vào một hơi thật sâu. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Hoặc là niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì hít vào thật sâu, trụ hơi nơi đan điền, đến nơi cái bụng dưới của mình, ban dưới rốn cùng ba đốt ngón tay á, thì chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy là gọi là phương pháp niệm Phật mười hơi. Phương pháp này chỉ dành cho những người bận rộn, họ không có thời gian để lập thời khóa tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật như chúng ta. Họ là những người còn bận bịu, còn đang công tác các cơ quan nhà nước, hoặc rằng các công ty doanh nghiệp, hoặc rằng còn đang học hành, đang bận đi làm ăn, không có thời gian nhiều để lập nên một thời khóa tụng kinh niệm Phật đầy đủ viên mãn. Các tổ mà cụ thể là ấn tổ, tức là ấn quang đại sư á, hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát á, ngài mới khuyến khích và lập ra cái phương pháp gọi là niệm Phật mười hơi này, và khuyến khích những người còn đang bận bịu công việc hoặc học hành vân vân, họ cũng được tu, cũng có cơ hội đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới của Đức Phật A Di Đà. Cho nên dạy cho cái họ cái phương pháp niệm Phật mười hơi này, tức là mỗi một ngày lập ra mấy thời sáng, trưa, chiều, tối vân vân, quay mặt về hướng Tây. Nếu như không có ban thờ Phật, có ban thờ Phật thì đối trước ban thờ Phật, thắp hương thay nước, trang nghiêm cung kính đứng chắp tay hoặc quỳ chắp tay, hướng lên ban thờ và niệm Phật mười hơi như vậy. Hít vào thật sâu, trụ nơi đan điền, thở ra và niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, tứ tự hồng danh hoặc lục tự hồng danh đều được. Mười hơi như thế, sau đó thì sau đó vái tạ và đi làm. Đấy là phương pháp gọi là niệm Phật 10 hơi của Ấn Tổ. Còn là sau này, khi mà Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, Ngài đi hoằng pháp ở châu Âu, như là Úc Châu, Mỹ Châu, Pháp Quốc, v.v. Rồi về cuối Ngài về Hồng Kông, về Đài Loan, Ngài hoằng pháp. Thì những người mà theo các nước tư bản ấy, họ rất là bận bịu trong công việc thường nhật hàng ngày. Họ làm rất là nghiêm túc trong công việc. Đến giờ làm việc là gần như không còn lang thang ngoài đường nữa. Còn Việt Nam chúng ta thì vẫn sướng lắm. Đến giờ làm việc thì 9 giờ vẫn gì? Đi đường phố Hà Nội vẫn gì? Vẫn tắc đường kẹt cứng luôn. 10 giờ Hà Nội vẫn kẹt cứng đường luôn. Thầy sang bên Hồng Kông, đến giờ hành chính đi ngoài đường á, không có cái xe máy nào luôn. Mà kể cả đi xe buýt họ, đến giờ hành chính của họ, xe điện của họ gì, đến giờ hành chính xe cũng thì cũng lưa thưa người luôn. Vì đúng giờ hành chính là vào làm việc. Việt Nam chúng ta đến muộn, hôm nay đến muộn. Không phải tắc đường nhưng vẫn cứ đổ cho tắc gì, tắc đường. Thậm chí dậy sáng đã nghĩa ngồi uống cốc cà phê với ăn bát phở để đi làm. Nhưng vừa ngồi uống cốc cà phê, gọi bát phở ra thì thấy thằng bạn thân nó đến. Mấy đứa quen quen nó đến, rồi gặp nhau thì chào nhau, ăn sáng rồi ngồi một cái là gì. Đáng lẽ chỉ là một cốc cà phê bát phở nó khoảng độ 15 phút là xong, là đi làm là vừa đúng giờ. Nhưng là gặp mấy thằng bạn. Thôi lâu lâu ngày gặp nhau rồi thôi. Từ một cốc cà phê và bát phở sang đi, sang thành gọi món, sang thành rượu bia với nhau. Thế là khật khừ cho đến tận 9 giờ mới gì, mới xong. Đi đến phòng quản lý nhân sự có hỏi thì bảo là ôi hôm nay đường nó tắc quá, thông cảm cho anh, đường tắc quá. Nhưng tắc khỉ đâu các quý vị, ngồi nhậu với nhau rồi chứ. Đấy, cho nên nói với các vị ở Việt Nam chúng ta, nói thế thôi. Pháp luật thì quy định như thế, nhưng mà chúng ta còn có cái tình, cái nghĩa. Còn nước ngoài mà như thế ba lần là nó đuổi luôn, đuổi thẳng cổ luôn. Việt Nam chúng ta cứ đổ cho tắc đường là gì? Xong hết. Đổ tắc đường ai làm gì được? Tại cái đường chứ không tại tôi đâu. Nhưng thực tế nó có phải là tắc đường không thì là cả một vấn đề. Hôm nay có thể là tắc đường nhưng mai nó lại chưa chắc phải là tắc đường. Nhưng tất cả đến muộn cứ đổ cho tắc đường là dễ thông cảm nhất. Vì sao về đường Việt Nam chúng ta thường xuyên tắc? Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Đấy, đến giờ hành chính rồi đi làm 9 giờ, 10 giờ rồi vẫn gì? Cứ tắc. Thế sang nước ngoài thì giờ hành chính thì không có. Cho nên chính vì ở ngoài nước ngoài họ làm việc nó nghiêm túc như thế. Vì họ là nước ngoài họ làm gì? Cứ pháp luật họ làm. Họ làm theo giờ giấc, làm theo trả tiền công thì rất cao. Nhưng mà anh ngược đổi lại anh thì nó cũng bắt kiệt sức anh luôn. Cho nên công nhân ở Việt Nam, người Việt Nam mình đi làm công nhân hay đi làm xuất khẩu lao động nước ngoài á, lương gấp đôi gấp ba trong nước, nhưng nó cũng bắt, đồng thời ngược lại họ cũng bắt gì, chủ doanh nghiệp nó cũng bắt kiệt sức lao động của con người. Không có chuyện làm ật ở như mình. Ăn sáng rảnh rang 8 giờ, 9 giờ mới đi làm lại bảo đến cho một câu là tắc đường thế là xong, chả ai nói được gì nữa. Rút kinh nghiệm nữa. Đấy, cho nên mình còn cái tình cái nghĩa, và bên kia họ cứ thẳng băng họ làm. Chính vì vậy mà Hòa Thượng Hoằng Pháp ở những cái nước tư bản đấy, Phật tử họ thì còn không có thời gian đi chùa. Đợt thầy sang với Hồng Kông ấy, các đệ tử của cụ nói là bên này lấy đâu thời gian mà đi chùa như Việt Nam. Lấy đâu thời gian mà đi chùa, chứ muốn đi chùa chứ phải thứ bảy chủ nhật, ngày nghỉ thì mới được đi chùa. Anh muốn đi đâu thì đi, đi nghỉ thì đi, đi chơi thì đi chùa thì đi, đấy là việc của anh. Doanh nghiệp nhà nước không quản. Nhưng mà ngày làm việc, giờ làm việc anh không có chuyện là nghỉ để đi đi lễ, đi chùa như ở Việt Nam chúng ta được. Chính vì vậy cho nên Hòa Thượng mới dạy họ, dạy các Phật tử là phương pháp là niệm Phật đó, chuyển từ niệm Phật 10 hơi như Ấn Tổ này sang niệm Phật 10 câu. 10 câu ở đây là không phải là Hòa Thượng dạy là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật như thế. 10 câu như thế đâu. Một hơi 10 câu như thế đâu. Niệm như thế chúng ta thấy gì? Người mà khỏe mạnh, người mà khí huyết tốt thì không sao. Những người mà già già cả cả yếu yếu thở còn chả được, lại bị bệnh xuyễn, bệnh hen, bệnh ho, bệnh phổi nữa. Bắt niệm 10 câu như thế so với người thường thì khỏe làm sao các cụ chịu được. Cho nên là ốm, sinh bệnh là đúng thôi. Tu mà sinh bệnh, tu mà ốm, không phải là do Phật Pháp không linh, tu không sinh công đức, mà do chúng ta tu gì? Tu hành sai pháp. Đi ngược lại với gì? Với cái cơ thể của mình, tự mình đưa mình vào một cái thế khó. Như thầy nói, bình thường chúng ta ăn một thìa cơm, chúng ta nhai rất là vừa miệng ngon, chúng ta cho vào đến 5 thìa cơm, 10 thìa cơm, phồng cái mồm cái miệng lên, nhìn nó mất cái gì? Mất cái oai nghi phép tắc đi, mất cái vẻ thanh tao lịch lãm của con người đi. Như vậy khác gì con thú đâu. Đó. Mà lại gì? Nó lại khó nữa. Miệng của chúng ta tạo hóa nó thiết kế để chúng ta ăn một thìa cơm là vừa, nhưng chúng ta lại cố nhét lên 10 thìa cơm vào đấy một lần để nhai cho nó đỡ đỡ phải gì, đỡ phải cho nhiều lần. Chúng ta nghĩ thế là sai rồi đấy. Thầy lấy một cái ví dụ nó rất đời thường, rất thiết thực ngay trong cuộc sống hàng ngày chúng ta. Mỗi ngày ít nhất mỗi người cũng phải 2-3 lần sử dụng đến đó để chúng ta dễ liên tưởng. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không dạy các Phật tử ở những cái nước theo tư bản ấy, họ bận bịu làm lụng, họ tính từng gì, từng phút trong công việc ấy, là chỉ cần niệm gì, chia ra sáng sớm dậy ngủ niệm 10 câu Phật hiệu, trước khi đi làm xỏ giày vừa xỏ giày vừa xỏ dép niệm 10 câu Phật hiệu, dắt xe ra niệm 10 câu Phật hiệu, ngồi lên xe niệm 10 câu Phật hiệu, đến cơ quan cất xe niệm 10 câu Phật hiệu, mở phòng ra niệm 10 câu Phật hiệu, và bắt đầu đi làm ngồi vào bàn niệm 10 câu Phật hiệu, làm xong niệm 10 câu Phật hiệu, trước khi đi ăn niệm 10 câu Phật hiệu, ăn xong nghỉ ngơi niệm 10 câu Phật hiệu, dậy đi làm niệm 10 câu Phật hiệu, và cứ như thế mỗi một lần cụ dạy là niệm 10 câu Phật hiệu. Mà 10 câu Phật hiệu như vậy cứ A Di Đà Phật, 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 mất có vài giây thôi, nó không ảnh hưởng gì đến gì, không ảnh hưởng gì đến cái thời gian công việc của cán bộ, công nhân, viên chức mà họ đang phải làm. Cho nên chúng ta thấy đây gọi là gì? Gọi là khế lý, khế cơ, khế thời. Tam khế của nhà Phật, khế lý, khế cơ, khế thời mà đem dạy chúng sinh. Ở những cái nước đó thì thời gian họ nó eo hẹp như vậy, họ quản lý nghiêm về thời gian như vậy, thì Hòa Thượng phải phương tiện để dạy các Phật tử niệm Phật 10 hơi như thế, chia thành nhiều lần trong một ngày. Đó. Và như vậy cũng thành một gì? Một thời khóa tu vậy. Và Hòa Thượng nói là đem công đức đấy để hồi hướng và cầu sinh cực lạc. Người đó cũng có cơ hội sau khi xả bỏ báo thân này được đới nghiệp và vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Chính vì vậy cho nên các Phật tử tin và họ tu theo. Họ vừa làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của họ ở gia đình và xã hội, là vừa gì? Vừa tu tập theo chính pháp của Đức Phật được. Thế còn ở Việt Nam chúng ta, các cụ các Phật tử nghỉ hưu rồi. Đại đa số là theo đạo tràng thì ngủ nghỉ hưu rồi, 70-80% là nghỉ hưu rồi, hoặc là công việc của chúng ta nó cũng không áp lực nặng như các nước tư bản chủ nghĩa. Chúng ta theo xã hội chủ nghĩa, cho nên là ngoài cái luật pháp ra còn gì cái tình, ngoài cái lý ra còn cái tình nữa. Cho nên thì chúng ta cũng phải nói thật với các quý vị, thầy cũng đi sang mấy nước rồi nhưng thầy vẫn thấy yêu thích Việt Nam, muốn sống ở Việt Nam, muốn hoằng pháp ở Việt Nam và muốn chết ở trên đất Việt Nam. Thì ngày xưa thầy đi học là cố Giác Linh Đại La Hòa Thượng Thiền Sư Thích Nhất Hạnh cho người đến về mời thầy 2-3 lần sang Pháp. Thầy nhất quyết không đi. Vì thầy nghĩ rằng mình sinh ra đất nước Việt Nam, mình có duyên với Việt Nam. Phật phân ngôi bổ xứ Việt Nam rồi. Cho dù giàu, dù nghèo, dù đói, dù khổ hay dù khó khăn đến đâu mình cũng gì? Mình cũng phải ở lại đất nước Việt Nam này. Khó thì mình theo khó, khổ thì mình vượt qua cái khổ. Khó đến đâu mình cũng phải cố gắng để vượt qua, khổ đến đâu mình cố gắng phải vượt qua. Mình sinh ra ở đất nước này chắc là Phật cũng phân ngôi bổ xứ hết cả rồi, cho nên không đứng núi này trông núi nọ. Ngày xưa xin thưa các vị đấy, như hôm qua thầy nói về chùa đây thì đấy có mấy, có hơn 20 bà vãi già 60 tuổi trở lên, bà vãi trẻ nhất là 60-62 tuổi mà có 28 cụ thôi. Nhưng mà cứ cố gắng thì cố gắng để tu tập, để hoằng pháp, để giáo hóa các Phật tử dần dần. Rồi tâm thành thì sẽ được Tam Bảo gia hộ, nhân dân tín đồ Phật tử họ cũng hiểu thôi. Mình cứ làm dần thì mọi người dần dần cũng sẽ cảm nhận được cái tâm thành và cái lòng của mình thôi. Chẳng phải đi đâu xa. Và cũng may mắn là gì? Mình làm như thế Tam Bảo gia hộ, nhân dân ủng hộ, chính quyền các cấp ủng hộ, các Phật tử chúng ta cũng ủng hộ, cho nên mọi duyên cứ thấy nó cho đến bây giờ là không biết sau này thế nào, cho tính cho đến thời điểm này thấy mọi duyên nó cũng đã gì thuận lợi hơn rất là nhiều trong giai đoạn đầu. Còn ở Việt Nam chúng ta bây giờ nói với các quý vị chứ, Đảng nhà nước cũng quan tâm tạo điều kiện rất nhiều cho các tôn giáo, trong đó có Phật giáo chúng ta. Còn nội lực Phật giáo chúng ta có phát huy được hay không, có được lòng dân hay không, lại phải nhờ vào sự tu tập của chính tăng ni Phật tử chúng ta. Nếu chúng ta không tu tập đó thì làm sao ai ủng hộ? Tự chúng ta rệu rã, tự chúng ta mục nát và tự chúng ta gì? Tự chúng ta bị hỏng rồi. Đó cho nên tu tập đó, mình cũng phải gì? Tu cho nó đúng. Nó mới sinh ra cái gì? Công đức, sinh ra trí tuệ. Chứ không phải là cứ gặp pháp tu rồi là mình cứ gọi niệm Phật. Niệm Phật là bình an nhất, niệm Phật là an toàn nhất, niệm Phật là thành Phật, niệm Phật là vãng sinh vân vân. Không có cái nguyên lý cứng nhắc như thầy đâu, vậy đâu các quý vị. Có nhiều trường hợp niệm Phật mà bị tẩu hỏa nhập ma chúng tôi gặp rồi đấy. Và phải xử lý cho họ rồi đấy. Niệm Phật mà không hiểu pháp, niệm Phật mà không đúng pháp, niệm Phật mà đi ngược lại với cơ thể của chúng ta, cũng rất dễ sinh ra ma chướng, sinh ra bệnh chướng và sinh ra gì? Phiền não chướng. Ma chướng, bệnh chướng, phiền não chướng đều có thể sinh ra nếu chúng ta tu tập không đúng pháp. Cho nên cái phương pháp niệm Phật gọi là 10 hơi của 10 câu của 10 hơi. Niệm Phật 10 hơi. Mỗi hơi là 10 câu này của các Phật tử ở Quảng Ninh. Cho nên chính vì vậy mà sinh ra thì là Phật tử này nói niệm Phật 10 hơi, 10 câu. Thấy là rất là khó. Vì sao? Vì cơ thể của chúng ta, hơi thở của mỗi người nó khác nhau, sức khỏe mỗi người khác nhau, cơ địa mỗi người nó cũng gì khác nhau. Cho nên chúng ta đã tu theo chúng thì phải tu cái gì nó hài hòa nhất, hợp lý nhất. Chúng ta niệm Phật, muốn niệm Phật á, 10 câu á, chúng ta ghi nhớ một lần á, thì niệm thế này, vẫn niệm bình thường, ví dụ như này, cái vòng của thầy này 18 hạt, hoặc vòng của thầy 108 hạt. Niệm Phật 10 câu này. Bây giờ tiện thầy niệm A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Có thể là 4 năm hơi, 4 năm câu mình lấy hơi được. Nhưng mà đến 10 câu Phật hiệu thì mình lần một đi, lần một hạt tràng. Đấy là dành cho những người chuyên tu, phải ký số, tức là nhớ cái số niệm gì thật tốt thì mới niệm Phật kiểu đấy được, không có là sai. Mà cái phương pháp này này, nếu mà tu theo đại chúng á, thì mình cứ niệm Phật gì, niệm Phật nguyên chất hay niệm Phật theo âm nhạc hay niệm Phật có làn điệu vân vân, không quan trọng. Quan trọng mình niệm thấy cách nào tâm mình an, nguyên chất cũng được. Nhưng khi mà niệm với đại chúng, chúng ta cứ thế làm niệm thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Có thể niệm chậm hơn, nếu các cụ già niệm chậm hơn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hít vào một hơi ngắn, niệm một câu Phật hiệu ra. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó, đấy là dành cho những người yếu, những người hơi gì, hơi ngắn. Chúng ta có thể mỗi một câu Phật hiệu hít vào ngắn, xong rồi niệm một hết câu Phật hiệu, xong hít vào niệm một câu Phật hiệu. Đấy là đối với người gì, người già cả bệnh tật và hơi ngắn, niệm như thế. Cốt ở chú tâm vào cái câu gì, chữ A. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, để chữ A, để chữ A thật rõ vào cái chữ A, tâm chúng ta chú vào cái chữ A. Chúng ta có thể niệm 6 chữ cũng được, nhưng mà khi chuyên tu sâu niệm nguyên chất, chúng ta niệm 4 câu là gì, dễ vào nhất. Đây là phương pháp dành cho người chuyên tu hoặc tu đại chúng, mà chuyên tu niệm như thế cũng không cần phải lần tràng, không cần phải gì cả, cho nó dễ nhiếp tâm. Còn nếu mà tu một mình ở tịnh thất hoặc là ở tại gia cư nhà mình á, mình muốn cho nó chú tâm hơn thì mình ký số đến 10 câu Phật hiệu lần một hạt tràng. Nếu chúng ta cứ niệm một câu lần một hạt tràng cũng được, nhưng mà mình niệm tu lâu cả tiếng, 2-3 tiếng đồng hồ lần thì sợ nó sẽ mỏi tay và đau gì, đau tay. Cho nên mình niệm 10 câu Phật hiệu thì lần một hạt tràng. Đấy là phương pháp mà Ấn Tổ cũng đã dạy, để cho chúng ta thì đỡ mỏi tay và đỡ phải lần nhiều. Như thế là được. Đấy, niệm Phật 10 hơi nó là niệm như thế, chứ không phải là cứ ép tất cả đại chúng cùng gì hít vào một hơi thật sâu, niệm hết 10 câu Phật hiệu xong mới gì, xong mới được hít lại. Và như thế, luyện như thế thì chỉ có những người còn trẻ trẻ, còn khỏe, hơi thở gì dài mới làm được thôi. Các cụ già thở chả được, bắt các cụ gì, các cụ niệm Phật như thế thì đương nhiên là sinh bệnh thôi. Mà sinh bệnh thì đương nhiên là sợ niệm Phật thôi. Để gặp ngoại đạo nó cho vài câu, nó bảo ôi gì, cái bà này tự nhiên dạo này thấy bà yếu thế, xanh sao thế. Bảo dạo này tôi đi tu với đạo tràng, niệm Phật làm sao nó càng niệm càng thấy nó khó, khó theo quá, mệt quá. Ôi thì các bà tu theo Phật như thế là gì, tu theo Phật thì Phật không linh rồi, đi theo tôi này, tôi đang theo pháp môn A, pháp môn B hay là đạo A, đạo B này này, thế là theo chúng tôi tu nó khỏe lắm, vui lắm, vừa tu vừa khỏe, vừa tu vừa gì, vui vui chơi, không phải là tu như các bạn ấy. Thế này thế nào nhỏ kia, thế này có thể là bỏ đạo lúc nào á, không hay. Đó, cho nên các đạo tràng chúng ta có duyên với nhau để thành lập đạo tràng để cùng nhau tu tập, phải nghiên cứu cái phương pháp tu làm sao cho nó hài hòa nhất, ổn đáng nhất và nó an lạc nhất. Đấy, không có lầm đường lạc lối này, càng tu càng sinh bệnh ra phiền não thì mệt lắm. Và tụng kinh, mình cũng nên định thời kỳ thời khóa để tụng kinh. Kinh là để gì? Kinh là những lời từ kim khẩu Đức Phật dạy, để chúng ta tu tập được minh tâm kiến tính, để chúng ta biết đường để lội, biết lối để tu. À, biết đâu là đúng, đâu là sai, đâu là tà, đâu là chân, đâu là ngụy, đâu là tiểu, đâu là đại, đâu là thiên, đâu là viên, vân vân. Chúng ta có kinh. Kinh là thước đo, là kim chỉ nam. Tụng kinh chưa đủ thì phải còn nghe, phải nghe thêm gì? Nghe giảng để mở rộng tri thức, hiểu rõ đường tu. Vì các bậc tôn túc á, hòa thượng thượng tọa, đại đức tăng ni á, người ta xuất gia người ta được học hành căn bản, được thầy tổ trao truyền lớp lớp nối nhau từ Đức Phật cho đến bây giờ hơn 2.500 năm nay. Cho nên những kinh nghiệm đấy, kinh nghiệm đấy được truyền thừa đời này qua đời nọ rồi sang đời kia hơn 2.500 năm nay. Các cụ ngày xưa chúng ta đi học trẻ trẻ chúng ta thấy gì? Ở thế gian người ta thường nói gì? Không có thầy thì đố mày làm, đố mày làm nên. Không có thầy đố mày làm nên. Mày có giỏi đến đâu đâu cũng phải có thầy. Trừ một vài trường hợp đặc biệt gọi là thần đồng, gọi là những trường hợp đó gọi là họ có trí tuệ và thông minh, căn cơ đặc biệt, cái đấy nó có phải nhiều thế gian đâu, rất ít. Còn hàng phàm phu á, căn tính á, trung hạ như chúng ta này, không có thầy làm sao mà thành tựu được. Không có thầy làm sao mà chúng ta tu đúng á, biết đúng đường tu được. Nói với các quý vị chứ, thầy cũng có thầy chứ. 8 năm ngồi trên ghế là trường học, học không biết với bao nhiêu các hòa thượng thượng tọa, các đại đức, các quý thầy. Đâu phải không có thầy đâu. Ngoài ra thì còn phải chăm chỉ đọc sách, chăm chỉ tu tập, vướng đâu là phải đi hỏi các cụ, các hòa thượng thượng tọa lớn ngày xưa đấy chứ. Đâu có phải không có thầy. Cho đến bây giờ chỗ nào vướng vướng này, có khi còn phải đi hỏi các cụ lớn, hòa thượng lớn, các thầy lớn. Thậm chí bây giờ thầy vẫn còn phải nghe pháp cơ mà. Thầy còn vẫn phải nghe gì? Nghe pháp của Ấn Tổ, của Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, của Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa, của Lão Hòa Thượng Thích Chí Tịnh, của Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, vân vân. Vẫn còn phải đọc, phải nghiên cứu những lời dạy của các tổ, dạy lại, ghi chép lại ở trong á, luận tạng cơ mà. Đâu có phải là các vị thấy thầy, thầy lên thầy nói gì, nói đông nói tây, nói ngược nói xuôi á, nói đạo nói đời á, nói cái gì cũng được như thế này, không phải học đâu. Vẫn phải học, thầy vẫn phải học. Thậm chí là đi ngủ thầy còn mở pháp ra để nghe, thậm chí là nghe lại cả những bài pháp của mình nữa. Nghe lại bài pháp của mình để làm gì? Để xem á, có chỗ nào mình nói sai không? Nói chưa chuẩn không? Vì lên trên này nói với các quý vị á, có khi có những lúc lão não là gì? Nó không kịp loát, cái miệng nó nói gì? Nó nói nhanh quá, cái não nó không kịp gì? Kịp loát. Đấy, nó không kịp loát cho nên có thể nó sẽ sai về một vài cái dữ liệu về lịch sử. Ví dụ sinh vào năm 1958, mình là nói là sinh năm 1985 chẳng hạn. Đấy, đại khái như thế. Hoặc là tên là gì, là Trần Văn A thì mình nói là Trần Văn B chẳng hạn, vân vân. Có thể thế. Cho nên mình xem lại cái gì sai á, chưa đúng chưa chuẩn thì mình phải chấn chỉnh lại. Nhưng mà xin thưa các vị lên ngồi trên này, các vị thấy có tài liệu gì đâu. Thầy lên giảng thường là không có hay mang theo tài liệu, mà mang theo tài liệu thì nó cứng nhắc, nó không có hay. Phật tử ngủ gật gà gật gù gần hết, vì nó thì nó bám vào cái tài liệu, nó cứ cứng nhắc vào đó. Thầy thì thích tự do. Thích nó gì? Cái tâm mình gì? Nó lưu chuyển trong gì? Trong cái bài pháp đó. Cho nên xem qua một lần thôi. Thế là chia sẻ với các Phật tử thôi. Cho nên á, xin thưa các quý vị, ngồi ở trên này á, nó cũng áp lực lắm chứ đâu phải đơn giản đâu. Bình thường chúng ta ngồi ở dưới có nghĩ là đơn giản, nhưng mà ngồi trên này áp lực, thậm chí ngồi giảng cho hàng 5-7 nghìn người, hàng chục nghìn người chẳng hạn, những cái buổi pháp hội lớn chẳng hạn, mà ở dưới đó đâu phải là toàn các cụ các bãi đâu, những người không biết gì đâu. Có nhiều người họ là giáo sư, là tiến sĩ, là giáo viên, là công an, là quân đội nghỉ hưu, thậm chí còn có những người là đang công chức nhà nước, được ngày nghỉ họ đi đi lễ nữa. 2-3 năm trước pháp hội có ông thứ trưởng, ông vụ trưởng, ông cục trưởng, ông ngày chủ nhật ông lên, ông ngồi giữa vào trong đàn lễ của chúng ta. Để hàng năm sau mình mới biết là gì, ông ấy đang đương kim là thứ trưởng một bộ của trung ương. Thứ bảy chủ nhật là ông lên đưa mẹ lên lễ, là ông ngồi nữa. Chả ai biết là ông là cán bộ cấp cao nhà nước. Thì khi người ta đến với cái tính chất là gì, là một Phật tử, thì người ta không có thông báo gì cho mình cả. Những người như thế có trình độ chứ, có kiến thức chứ, có lý luận chứ, có nghiên cứu chứ. Thế mình mà nói sai nói chuẩn thì ai họ ngồi họ nghe mình nói làm cái gì? Nói vớ nói vẩn thì nói không có cái lễ gì thì họ ngồi nghe mình làm cái gì cả mấy tiếng đồng hồ. Mà thường thầy lên giảng thì nó cứ vui vui là nói cứ quá một bài giảng của thầy, bây giờ nó cứ bình quân là cứ phải 3 tiếng đồng hồ. Nhiều người lên dự một lần đầu, 2 lần đầu, bình thường chúng ta đi nghe giảng chỉ 1 tiếng hoặc 1 tiếng rưỡi thôi. Ngồi như thế là vừa. Này thầy cho gấp đôi 3 tiếng, đâu ngày hôm kia hay hôm kia gì đấy còn gần 3 tiếng rưỡi. Vì thầy lên ngồi giảng thầy cũng không hay nhìn đồng hồ đâu. Đồng hồ để ngay trước mặt đấy, nhưng mà kiểu như nó nhập tâm rồi cho nên cứ thế là giảng thôi. Ở ngoài đời người ta gọi là như là người ta nói như bên đồng bóng phải như để như thánh nhập. Còn mình thì gọi là gì, nhiếp tâm, không ra để ý gì thế giới bên ngoài, cứ thế là nói thôi, kiểu nó thế. Thì nói bằng cái tâm thì chúng ta mới cảm được bằng cái gì, cái tâm. Ai mà nhất tâm mà nghe pháp thì cái cảm thấy từng lời từng chữ từng câu ấy, như là rót gì, như là rót mật vào lòng ấy. Nghe nó hoan hỉ. Thế còn người nào mà chưa nghe chưa quen á thì từ đầu đến cuối vẫn gì, cứ ngủ khò khò. Khổ, hôm qua có bà cụ ở trên này nhìn xuống ngủ gật ngã sang cả ghế của người bên cạnh. Thế thì ở trên này nhìn xuống thấy ngồi gật thế nào ngã sang cả người bên cạnh. Thôi những người nào hay ngủ như thế thì dựa cột đấy, ngồi gần vào cột đấy, dựa cột mà ngủ cho nó hoan hỉ. Ấy người ra đây ngủ ở đây thế mà cũng kiên cường ra phết, ngủ suốt hơn 3 tiếng đồng hồ từ đầu đến cuối ở trong hội trường này. Hoan hỉ thật đấy nhỉ. Thế còn đỡ. Có mấy chục cụ cũng chưa phải là cụ lắm đâu, chắc 60 thôi. Thầy đi về vẫn thế ở trong hội trường cũ. Thế thì các cụ không ra nghe giảng à? Thôi thầy con ngồi đây thôi. Con đi ra nó cũng về, con sợ người ta lấy mất chỗ của con. À gì mà. Ôi rồi, nghe nói mà mình vừa thương, vừa tức, lại vừa buồn cười, khổ lắm. Thế hóa ra bà cụ đến đây để giữ gì? Giữ chỗ ngủ nó mới đau chứ mẹ. Thế ở nhà mà ngủ, ở nhà chúng ta có gì? Chăn ấm nệm êm, nóng thì có điều hòa, lạnh thì có máy sưởi. Tội gì mà đến đây để giữ cái chỗ gì nằm ở dưới đất, chiếu cũng không có, giải cái gì cái thảm lên thôi, sợ mất chỗ. Thôi con lại ngồi ở đây thôi. Ở đây thì cũng có các sư cô mở loa, mở màn hình cho chúng con xem, là con ngồi ở đây thôi. Con đi ra lúc về sợ mất chỗ, nhiều người quá thì sợ mất chỗ. Mình vừa thương, vừa tức, rồi lại vừa buồn cười. Thương là sao? khổ. Từng này tuổi 60-70 tuổi rồi, lọ mọ thuê xe thuê cộ đến chùa với cái tâm nguyện là nghe pháp, nghe thầy giảng kinh thuyết pháp truyền đạo và tu tập được bòn mót để rút công đức để hồi hướng cho gia đình được bình an mạnh khỏe. Thương các cụ nghĩ như thế lọ mọ từ nhà đi. Người đi taxi, người đi xe máy, người đi xe ôm, người đi xe buýt, người đi xe đoàn, vân vân. Đã phát tâm Bồ Đề như thế rồi, lên đây vì cái chỗ ngủ mà thì không dám ra hội trường để nghe pháp nữa. Cứ ở trong cái chỗ gì, chỗ ngủ và là quấn cái chăn ở đấy luôn. Khổ. Không tin mấy người đi vào mà xem quay phim chụp ảnh bây giờ chắc vẫn còn 20-30 cụ, vài chục cụ trong đó. Thật mà. Hôm qua thầy vào thầy phỏng vấn thật rồi. Phỏng vấn luôn rồi, nói là sợ mất chỗ ngủ. Đấy thương. Tức là gì? Tức là đấy. Tại sao các cụ lại có thể đối xử với nhà chùa như thế được? Các cụ lại đối xử với cháu như thế được? Nhà cháu á, mở pháp hội là mong các cụ đến để gì? Để ngồi, để dự, để nghe. Vì Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ. Nói đầy đủ là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn, chúng tăng nan ngộ, pháp hội nan phùng. Tức là gì? Thân người khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, pháp hội cũng khó gặp luôn. Ở Việt Nam có đâu tổ chức pháp hội Quan Âm này đâu? Không có, ngoài đạo tràng chúng ta. Vì sao? Vì cái pháp Quan Âm Tam Thời Hệ Niệm này là thầy gì? Thầy là người biên soạn, thầy là người hội tập. Nếu mà cái pháp này mà sau này có nhiều tăng ni ở trong nước và ở nước ngoài họ thấy pháp này nó lợi lạc và các thầy học, các thầy làm theo thì đương nhiên thầy không cầu, đương nhiên cũng trở thành gì? Tổ sư của pháp này rồi. Giống như ngài Trung Phong Quốc Sư ngài soạn ra bộ Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm mà đem lại lợi ích cho rất nhiều nơi khắp đó đây thì bộ Quán Âm Tam Thời Hệ Niệm này, thầy là người nương vào kinh Phật, nương vào sức Phật, nương vào lực Phật, nương vào trí Phật, nương vào hạnh Phật, nương vào nguyện Phật, cầu Phật Bồ Tát Tam Bảo gia trì khai tâm khai trí cho biên soạn hội tập lên bộ Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm này. Lúc đầu thầy cũng chỉ nghĩ rằng trong cái khóa tu cầu an theo pháp này được khoảng 1.000 người, 2-3.000 người là quý lắm rồi. Vì mình nghĩ rằng mình là phúc mỏng nghiệp dày, tuy nương vào lực của Tam Bảo, nhưng mà thời nay cách Phật đã xa, mình thì múc phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn, cho nên sợ rằng không cảm được, không cảm được Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp chứng minh hộ giới hộ đàn, cho nên đại chúng họ theo mỗi ngày một ít đi. Nghĩ như vậy cho nên chỉ dám mơ tưởng pháp hội Quán Âm mà được khoảng 3.000 người tham dự đã là thành công viên mãn rồi, tốt đẹp. Nhưng mà không ngờ rằng sức của Tam Bảo, lực của Tam Bảo gia trì, nguyện của chư tăng, nguyện của đại chúng hợp nhất, Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần Hộ Giới Hộ Đàn, các ngài thấy cũng hoan hỷ, cũng thấy lợi lạc, cũng thấy lợi ích. Vì đại chúng chúng ta hiền ngu già trẻ gái trai tăng ni Phật tử đến trong hội trường, ai ai cũng gì, ai ai cũng tu tập, không nhiều thì ít. Dù họ không tu được nhiều ít nhất họ đến là cũng ngủ được từ đầu đến cuối ở trong hội trường này. Cũng vui đúng không? Đấy. Họ đến hôm qua có sư cô bảo nhìn một Phật tử này thì ngủ từ đầu cho đến cuối, họ ngủ tài thật, ngủ hơn 3 tiếng đồng hồ, ngủ từ đầu đến cuối, ngủ gì, ngủ ly bì từ đầu đến cuối. Thế tại sao họ không vào nhà mà ngủ mà cứ ngồi ở ghế họ ngủ? chính tỏ là họ gì? Họ vẫn mến mộ thầy. Các cụ mến nhà cháu như thế, nhà cháu có cảm ơn. Nhưng nhà cháu sợ cái các cụ mến kiểu như thế lắm. Các cụ mến là ngủ từ đầu đến cuối 3 tiếng đồng hồ, hơn 3 tiếng đồng hồ mà vẫn ngủ để nghe cháu giảng như vậy á. Nên nhà cháu sợ lắm. Bảo là bắt đầu từ lúc vào cho đến lúc hồi hướng ra về, cụ ngủ từ đầu cho đến cuối. Mà không nghĩ là kiểu gì mà cụ gì có thể là ngủ được hơn 3 tiếng đồng hồ ở trên giảng đường như thế. Ngủ thậm chí là ngủ gì, ngủ đầu cứ lúc tựa bên này, lúc là tựa bên khác, có nghĩa lúc thì rơi sang người bên cạnh, lúc thì rơi sang người bên trái, lúc thì rơi sang người bên phải. Thế mà vẫn ngủ được. Chứng tỏ các cụ gì, các cụ cũng kiên trì thật. Nhưng mà kiên trì như thế có tốt không? Có tốt không các Phật tử? Các cụ mà kiên trì kiểu như thế là sau này không may á, các cụ không may nhé, thì nói giả sử không may sau này có vào ở dưới Diêm Vương nó vỗ bàn cả rầm một cái, nó hỏi tội gì mà phải vào đây, lúc đó bảo tôi cũng chẳng biết tôi có tội gì. Thế sinh thời làm những việc gì thiện nhất tốt nhất? Và sinh thời tôi nghĩ cái việc thiện nhất tốt nhất đó là tôi đã đi quy Tam Bảo, tôi đã học Phật Pháp, và đặc biệt tôi đã được lên dự Pháp hội Quán Âm Tam Thời Niệm với Thầy Thích Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Diêm Vương gật gù, tốt đấy, biết quy Tam Bảo, biết nương theo Phật Pháp, biết tu tập, lại theo Pháp hội được, tốt đấy. Nhưng mà sao Diêm Vương lại nghĩ, tại sao nhỉ? Nó quy Tam Bảo rồi, nó tu tập rồi, thậm chí nó theo cả Pháp hội rồi, tại sao hôm nay nó lại phải vào đây? Tại sao nó vào đây? Diêm Vương mới bảo các vị thần câu sinh thức đem xem, trình cái sổ thiện ác lên đây xem. Vị ấy đi tu như thế nào? Từ khi quy Tam Bảo có học hành tu tập đúng chính pháp không? Có tinh tiến không? Đi tham dự khóa tu như thế nào mà bình thường ra công đức đi tu tập một ngày pháp hội đã gì? Đã lớn lao vô cùng vô tận rồi. Đem công đức để hồi hướng cầu sinh tịnh độ còn có thể được. Huống chứ sao lần này là gì? Nó đi tu cả mấy ngày mà hôm nay nó vẫn còn vào đây. Câu sinh thức thần thiện thần ác. Mình gọi nôm na tức là thần gì? Đôi vai của mình á. Tức là thần trong kinh Điện Nhà Phật và thần câu sinh thức. Đi theo mình để ghi lại những chuyện, những việc làm thiện ác của mình trong cuộc sống này. Dở ra thì thấy là thần thiện báo cáo lên Diêm Vương đúng là vị này có quy Tam Bảo, có học Phật và có tham dự pháp hội thật, có tu thật, có. Thế câu sinh ác mới dở sổ ra báo, nhưng mà thưa với Diêm Vương, từ khi đi quy Tam Bảo vị này thì gọi là đi quy thì có cái gì? Gọi là có cái danh vậy thôi, chứ thực sự vẫn làm nhiều việc ác lắm. Rồi cũng có đi chùa, nhưng phần lớn là gì? Khởi tâm tham sân si với các đồng tu. Cũng có đi dự pháp hội, nhưng mà ngủ từ đầu đến cuối, thưa Diêm Vương ạ. Đấy, thế. Thế bắt đầu lúc đó Diêm Vương mới gì? Sử. Đấy nha, nhà ngươi được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp được một cái pháp hội thù thắng như thế mà ngươi không tranh thủ thời gian lúc còn trẻ còn khỏe, còn làm được việc thiện để làm. Ngươi gặp được pháp hội thù thắng mà không tinh tiến, không nỗ lực, không vượt qua cái con ma ngủ để ngươi thính pháp văn kinh và ngươi theo pháp hộ để tụng kinh niệm Phật, sám hối nghiệp trước. Cho nên ngươi tuy được thân người, tuy gặp Phật pháp, tuy được gặp những cái pháp hội thù thắng như thế, nhưng ngươi đi, ngươi do biếng nhác, bê trễ, biếng lười, ý lại, cho nên giống như người đi vào núi báu, trong cái thầy nói trong viết ở trong này, giống như người núi báu đi vào đi tìm châu, đi tìm châu báu thì gặp núi báu rồi, nhưng mà do lười biếng lại chẳng chịu mệt mỏi, chẳng chịu vất vả, cho nên lại cho hai tay vào túi và trở về người không. Đấy, đi vào núi báu mà lại trở về người không, chính là chỉ cho đi ngủ 3 tiếng, hơn 3 tiếng đồng hồ từ đầu đến cuối, tức là vào núi báu mà lại trở về người người không, là ở chỗ này vậy. Đấy, nghe những cái bài khai thị á, chúng ta không hiểu hay sao? Bài khai thị không phải là khai thị cho gì, cho thần linh, cho vong linh, mà cho chính các Phật tử chúng đi, chúng ta. Cho nên hỡi các hành giả, hành giả là chỉ cho từ chư vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm cho đến Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp Thiện Thần, chư vị thần linh, chân linh, anh linh, vong linh, chúng đẳng, thập loại cô hồn, cho đến gì cả các thiện nam tín nữ, tín đồ Phật tử chúng ta ở trong đạo tràng này, thậm chí cả tăng ni ở trong pháp hội này, chúng ta đều gọi là gì? Hành giả. Mà đã hành giả là gì? Hành là thực hành, giả là gì? Giả là đại từ thay thế, chỉ cho những người tu tập ở trong hội trường của chúng ta, ví dụ như là thiện nam tử hay là thiện nữ nhân, ví dụ như ưu bà tắc hay là ưu bà di, ví dụ như là tăng hay là ni, vân vân. Nhấn đến chư vị Bồ Tát Sơ Phát Tâm và thậm chí là hàng thất địa trở xuống đến trong hội trường này cộng tu với nhau đều gọi là hành giả. Trừ chư Phật, chư Đại Bồ Tát đến dự để chứng minh và phóng quang tiếp dẫn thì các ngài không gọi là hành giả. Còn những vị mà đến đây để tu thì đều gọi là hành giả. Cho gì hàng Bồ Tát thập địa đến đây để tu thì vẫn gọi là hành giả. Cho nên các Phật tử chúng ta đến tu thì cố gắng mà tu tập làm sao cho nó gì? Nó tinh tiến, đuổi con ma ngủ nó đi. Nói với người bên cạnh lúc nào mà thấy tôi ngủ thì tát cho tôi một cái thật đau vào đùi tôi ấy. Gõ thật đau cho vào đùi tôi cho tỉnh lại. Thậm chí là gì? Thậm chí là giằng cái tai tôi một cái thật mạnh cho tôi thì tôi tỉnh lại. Bên ngoài tác động nó một phần thôi, quan trọng nhất cái tâm của chúng ta phải hướng thượng lên, phát cái trí tinh tiến tột độ lên thì mới có thể thắng con ma ngủ được. Không có chúng ta bị nó xử đấy. Sau này xuống dưới Diêm Vương có hỏi lúc đấy ngu ngơ bảo tôi cũng quy tam bảo, tôi cũng đi tu tập, tôi đi dự pháp hội rồi đấy. Diêm Vương dở sổ ra mới thấy đấy, thiện ác câu sinh thức, đôi thồng thần đôi vai của mình báo cáo lại đấy, có dự nhưng mà ngủ từ đầu đến cuối, có đến dự pháp hội nhưng mà gì, nhưng mà sợ mất chỗ ngủ cho nên cả 9 ngày đều ở trong ôm lấy cái đống chăn ôm cái đống chăn khổ. Không tin bây giờ mấy Phật tử ban an ninh đi vào quay chụp ảnh là tí nữa mang sang để cho chiếu lên cho mọi người mà xem, trong đấy vẫn ít nhất là có vài chục cụ ở đấy để giữ chỗ ngủ ở trong đấy này. Rồi có người thì lên thì vật vả vật vờ ở gốc cây, ở bãi cỏ. Đấy. Rồi sư cô anh nghiêm nói là bạch thầy, không hiểu nhà mình cứ tổ chức pháp hội là có một số người lên không nghe giảng, cũng không lên khóa tu, cứ vật vật vờ vờ, lúc thì ngồi gốc cây, lúc thì ở bãi cỏ, cái đồi cỏ đằng sau đại tượng ấy, cứ nằm tỉnh tang vậy thôi, đến giờ đi ăn cơm, xong rồi ngủ, chá tu tí nào. mà không phải họ ở một ngày đâu, mà họ ở cả suốt 3 ngày pháp hội luôn. Thế bảo thôi không sao, kệ mình là tiếc gì bữa cơm đâu, làm cho 10.000 người còn được, huống chi làm thêm thì có vài chục người, vài trăm người, thôi cứ bình thường đi. Chúng sinh cũng có người này người nọ người kia, cho nên Phật pháp nhân duyên chưa chín mùi thì họ chưa hoan hỉ, chưa tu đâu, họ đến chùa thế thôi, vật vật vờ vờ thế thôi. Hoặc là có người thì họ đưa vợ đi tu, nhưng mà họ chưa thích, cho nên nhưng mà vì tình cảm vợ chồng đưa vợ đi, cho nên họ đưa vợ vào hội trường ngồi, thì còn họ đi ra họ bãi cỏ họ nằm nữa. Thế nên ở 3 ngày thì đoán vợ về thế thôi, có trường hợp như thế. Thì thôi cũng tùy duyên, duyên nó chưa đến, giống như trái cây chưa đến lúc nó chắc xanh thì bắt nó chín làm sao được, đúng không? Nó phải chắc, phải nó phải chuẩn bị chín thì nó mới gì mới chín, tự nhiên nó sẽ chín. Có nhiều trường hợp như thế rồi, cho nên cứ hoan hỉ thì không sao. Chùa này là của nhân dân, của tín đồ Phật tử, của thập phương đản na tín thí phát tâm công đức để xây dựng nên. Tất cả mọi cái ở đây không có gì là của tôi cả, không có gì là của các sư trong chùa mình cả. Thầy trụ trì không có cái gì riêng ở đây, các sư cũng vậy. Ngôi chùa này tất tần tật đều là của đản na tín thí, thập phương xa gần bà con nhân dân đóng góp công đức mà xây dựng nên. Cho nên kể cả gì, bát cơm, bữa cơm cũng do thập phương đản na tín thí cúng dường để cho đại chúng sử dụng để tu tập. Cho nên cứ hoan hỉ đi, các con cứ hoan hỉ mà làm, không kệ họ. Ai tu thì tu, ai không tu họ vật vờ, họ ăn cơm cũng được. Thì hôm trước thầy nói gì, ăn cơm thầy cũng đáng nguyện rồi. Bất cứ ai đến gì ăn cơm hay uống nước, thậm chí là sám hối Phật tổ, xin lỗi đại chúng, đi đại tiểu tiện ở trong khuôn viên nội tự của chùa Khai Nguyên này, nguyện đến những người đó thì dù kết duyên nhiều hay ít, nguyện là bao giờ tôi thành Phật, nếu người đó chưa được giải thoát, tôi tìm người đó để độ cho người đó cũng được giải thoát. Cho nên cứ đến ngủ trong chùa cũng được. Đấy. Ví dụ các vị về ngồi trong đạo tràng ngủ từ đầu đến cuối cũng được. Nếu mà chưa được giải thoát, có vào trong Diêm Vương có hỏi á, thì các vị bảo là thôi, ngày đó thì tôi thì do chưa tinh tiến tôi mới bị vào đây. Bây giờ các ông làm thế nào thì làm. Nhưng từ giờ trở đi thì thôi, tôi cũng nghe lời thầy dạy rồi, bây giờ tôi cũng phải tu cho nó thoát ra thôi. Và các vị cứ tu đi, cho dù có ở trong đấy bao giờ, nếu mà tôi được thành Phật tôi cũng vào đi, tìm vào đấy tôi kéo các vị ra. Vì sao? Vì trong pháp hội này dù sao cũng đến ngủ ở trong pháp hội của tôi rồi, cũng đến ăn cơm ở cái chùa này rồi, đi đại tiểu tiện ở cái tại cái đất ở chùa này rồi, cho nên tôi phải có trách nhiệm để kết duyên với các quý vị. Nhưng mà các quý vị cũng phải tu nữa, đừng có ỷ lại nhé.